Tuyển tập chuyện cười đặc sắc. Xứ sở của những người ngáp. Tác giả Ajit Nesin. Người dịch Thái Hà, Đức Mẫn, Ngọc Bằng. Nhà xuất bản Lao Động ấn hành. Người đọc Bá Trung. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Xứ sở của những người ngáp. Ngày xưa, ở một nơi xa lạ, có một quốc gia. Người dân của quốc gia này sống rất hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, bỗng có một bệnh dịch xuất hiện, làm họ điêu đứng. Một số bắt đầu sút cân và thấp hẳn đi. Số khác trái lại, ngày càng béo ra và cao lên. Những người bị gầy đi thì gầy một cách khủng khiếp. Nếu như trước đây người đó cân nặng 90 kg, thì một thời gian sau chỉ còn 80, sau đó 50, thậm chí 40 kg. Những người trước đây cao 1m80, bây giờ chỉ còn 1m50, sau đó còn có 1m. Sau người ta gầy và thấp đi rất chậm, chậm đến nỗi không ai nhận ra điều đã xảy ra với chính họ, cũng như với những người khác. Người ta sút cân mỗi ngày chỉ 5-10 gram, còn thấp đi mỗi ngày cũng chỉ 1-2 mm. Nhưng thời gian trôi đi, và một ngày nọ, người ta trở nên gầy hơn que củi và không cao hơn ngọn cỏ. Nhưng than ôi, như thế chưa phải là hết. Mọi người tiếp tục thấp bé hơn nữa. Cũng trong thời gian đó, những người khác thì ngày càng béo và to lớn hơn. Nhưng cũng như những người kia, họ béo và cao lớn hơn rất chậm, mỗi ngày chỉ nặng thêm 5-10 gram, cao hơn 1-2 mm. Nên trong số họ cũng không ai nhận ra. Cuối cùng, họ cao bằng cái chòi cứu hỏa, còn người thì to phình ra như cái xuồng. Nhưng số người béo ra ít hơn số người gầy đi. Cứ 50 người gầy đi mới có một người béo ra. Con cái những người gầy khi đẻ ra cũng bé tí xíu, chỉ bằng quả đào rừng. Còn con cái những người béo khi đẻ ra to như con voi con. Những người sinh ra thấp lùn hay to béo đều coi chuyện xảy ra như điều tự nhiên, không có gì đặc biệt, không để ý đến sự bé nhỏ của mình. Những người gầy khi nhìn thấy có người còn bé hơn mình thì tự an ủi: ôi, đấng tối cao, nghìn lần cảm ơn người. Hóa ra trên đời này còn có những người bé tí xíu, mình vẫn còn khá. Còn những người béo thì nhìn thấy những người béo hơn mình thì cầu xin Thánh A-la: ôi, đấng tối cao, hãy giúp con to hơn những người khác. Đấng tối cao tiếp nhận những lời cầu xin của họ và làm cho họ ngày càng béo hơn. Cuối cùng, đến cái ngày mà nhà của những người béo trở nên chật hẹp, họ phải nối thêm quần áo cho che kín được chân, phải mở rộng đường phố để đi lại, phải nâng cao mái nhà để chui vào được. Nhưng rồi đến một ngày, những đường phố đã được mở rộng kia lại trở nên nhỏ bé, những ngôi nhà đã nới rộng lại trở nên chật chội và quần áo đã nối dài lại trở thành ngắn. Họ lại tiếp tục nới rộng thêm quần áo, nhà cửa, đường xá. Còn những người gầy thì cứ tiếp tục bé hơn và ít nhận ra hơn. Nhưng nếu một ngày có một người chui vừa vỏ quả dưa hấu là nhà của họ, người thứ hai chui vào quả hồ đào, người thứ ba chui vừa củ lạc. Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó. Một thời gian sau họ hoàn toàn biến mất, mắt thường không thể nhận ra được họ nữa. Người ta chỉ có thể nhận ra họ qua kính hiển vi. Tuy nhiên, mọi người tiếp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên, không ai phàn nàn gì. Nhưng rồi một ngày nọ xảy ra một chuyện, những người to béo thôi không béo ra và cao hơn nữa. Ôi, giá như chỉ có vậy. Đằng này, càng ngày họ càng gầy và bé đi. Hơn nữa, họ thấp đi và sụt cân không từ từ như lúc họ béo và cao nữa, mà thấp bé rất nhanh. Nếu như trước đây, một ngày, họ chỉ cao hơn được 1-2 mm, thì bây giờ, mỗi ngày, họ phải thấp đi hẳn 5-10 tấc. Nếu trước kia mỗi ngày họ nặng thêm chỉ khoảng vài gram, thì bây giờ giảm đi hẳn 5, có khi 10 kg. Khi đi ngủ họ còn cao 5 mét và nặng 2 tấn, thì sáng ra thức dậy, họ chỉ còn cao 2 mét và nặng 200 kg. Họ cứ gầy đi mãi cho đến một ngày không còn nhận ra nhau được nữa. Nhìn vào gương họ không nhận ra chính mình. Một nỗi sợ hãi bao trùm những người béo. Làm sao có thể chịu được cảnh đáng sợ này, cứ gầy mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Những bức tường nhà trong thành phố rung lên vì tiếng than khóc của họ. Chúng ta đang bị gầy đi, chúng ta đang bị tan đi, chúng ta sắp sửa biến mất. Nhưng than khóc chẳng giúp được gì. Làm gì đây? Chẳng lẽ bó tay chờ chết sao? Phải cùng suy nghĩ để tìm cách giữ trọng lượng mình mới được. Bây giờ họ không còn dám mơ được to lớn như trước nữa, mà chỉ còn dám mong giữ nguyên được như hiện nay. Họ đến gặp các bác sĩ, nhưng các bác sĩ trông còn đáng thương hơn họ. Ngày đêm họ lo nghĩ về tai họa đang giáng xuống đầu họ. Họ đang tan đi từng ngày. Căn bệnh đáng sợ ở chỗ nó lây truyền từ người này sang người khác. Các bác sĩ kê cho họ đơn thuốc, tiêm cho họ những mũi tiêm giúp cứng xương, khuyên họ phải cố ăn càng nhiều càng tốt, khuyên họ không nên lo lắng, không cáu giận. Nhưng tất cả đều không ăn thua. Những người dân nước này nghĩ mãi và cuối cùng quyết định phải sang các nước khác tìm được người hiểu biết có thể giúp họ thoát được tai họa này. Họ đã mời sang nước mình một chuyên gia giỏi nhất thế giới về béo. Ông chuyên gia này sang, sau khi xem những người gầy, nói: bệnh của các vị không có gì mới, ở các nước khác cũng có, nhưng dù có đáng sợ đến mấy, nó vẫn có thể chữa được. Tôi sẽ ở lại nước các vị một thời gian, các vị hãy mở to mắt, giọng tai ra và làm theo đúng tất cả những gì tôi sẽ làm. Nếu các vị hành động giống như tôi, các vị sẽ thôi không bị gầy và bé đi nữa, nhưng các vị cũng sẽ không béo thêm và cao thêm được nữa. Nói xong, vị chuyên gia tiến đến cái cân, và trước mặt đông đảo mọi người, ông ta đứng lên để cân đo. Trọng lượng của ông ta là 75 kg, chiều cao là 1m79. Những người dân của xứ sở ác nghiệt này không rời mắt khỏi vị chuyên gia, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì ông ta làm. 40 ngày và 40 đêm, ông bác sĩ nọ sống cùng với những người đang chịu đau khổ. Sau đó, ông cho gọi tất cả mọi người đến xung quanh mình và bảo: tôi đã sống một thời gian với các vị. Các vị đã nhìn thấy tất cả những gì tôi làm. Các vị hãy sống như tôi. Chắc chắn các vị sẽ thoát được căn bệnh ấy. Tuy ông ta nói thế, nhưng người dân xứ sở này không nhận thấy vị chuyên gia kia làm điều gì đặc biệt, khác với những điều họ vẫn thường làm hàng ngày. Dù cố gắng tập trung chú ý, họ vẫn không nhìn thấy gì. Còn vị chuyên gia, để cho họ thêm tin tưởng, đề nghị: các vị có muốn tôi cân lại một lần nữa cho các vị xem không? Rồi ông ta cân thử 75 kg, đo thử 1m79, trọng lượng và chiều cao vẫn nguyên như trước. Người dân nước này rất kinh ngạc. Vậy thì ông ta làm cái gì mà chúng ta không làm nhỉ? Họ nát óc tự hỏi. Khi đã ở trên boong, con tàu sẽ đưa ông ta rời khỏi đất nước, vị chuyên gia nói khi chia tay. Bây giờ tôi hy vọng các vị đã hiểu rồi chứ. Hãy làm tất cả những gì tôi làm. Tạm biệt. Đêm trước hôm ra đi, vị chuyên gia không hiểu sao không ngủ được. Vì thế, khi nói những lời đó, vị ấy cứ ngáp hoài, ngáp một cách không khai đến nỗi có thể nhìn thấy cả cái lưỡi nhỏ trong miệng. Nhận thấy điều đó, người dân nước này đồng thanh reo lên sung sướng. Bây giờ thì rõ rồi, ông ấy ngáp, ông ấy vươn vai. Bây giờ mới hiểu tại sao ông ấy không bị gầy đi. Chúng ta sẽ làm đúng như ông ấy. Từ đó, tất cả dân chúng nước này không lúc nào ngừng ngáp và vươn vai. Và quả thực, họ thôi không còn bị gầy và bé đi nữa. Những người béo vẫn béo, còn người nhỏ thì vẫn nhỏ. Mọi việc đâu lại vào đấy. Họ không còn bị đe dọa, trở thành tiêu vong. Nhưng họ cũng không còn có thể làm được gì trong đời nữa, vì không đủ thời gian. Suốt ngày, họ chỉ ngáp và vươn vai. Thái Hà dịch. We'll be right back.
Quê ta vạn tuế.
Nếu cậu tin những chuyện sau đây là có thật, thì tớ cũng coi như một người đã chết, anh ta nói. Chúng tôi dựa lưng vào tường ngục sưởi nắng. Viên coi tù Darupoxson chắp tay sau đít đi qua mặt chúng tôi, ra vẻ muốn nói rằng hai tay hắn đã đắp lên những ngọn đồi kia. Thế ai mới là người sống? Cái gì chả thế? Tôi đáp. Cậu phải cảm ơn trời đất mới phải. Có những người còn cơ cực hơn chúng ta nhiều ấy chứ. Thôi vui lên, còn cái xác là may rồi. Đâu có thế ông bạn, anh ta phản đối. Không còn ai có thể cơ cực hơn được. Phải khẳng định là tớ đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ thậm chí tớ không thể giải thích cho cậu được. Cậu có nhìn thấy tớ thật, nhưng cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Tớ vẫn cứ là đã chết rồi. Tớ không còn tồn tại. Tớ biết là tớ không còn vào lúc tớ 12 tuổi. Trước đó quê tớ không có trường công. Năm đó nhà nước công bố bảng chữ cái và những nhà có học ở quê tớ quyết định phải đưa con vào trường công. Bố tớ tự cho mình là người có học nên cũng muốn cho tớ vào đó. Thế rồi ông ấy cầm tay tớ dắt đi. Ông hiệu trưởng đòi bố tớ cho xem giấy khai sinh của tớ. Chúng tôi chưa khai cho cháu, bố tớ nói. Hay ông lấy giấy của tôi vậy? Tất nhiên là không được. Ở trường Davoka Khopji, học trò học chữ cũ không cần khai sinh. Bố tớ cứ muốn tớ học trường mới. Phải cầu cứu đến người làm đơn thuê ngồi trước phòng thị chính, sau đó cầm đơn vào phòng khai sinh. Một thầy ký nhận đơn rồi rút ra sổ sách gì, sau đó lục mãi mới thấy phần ghi về bố tôi. Ông là Resit? Người ấy hỏi. Dạ phải, bố tôi đáp. Thầy ký lần sách đọc những số liệu về bố tớ. Năm sinh 1897, quận Degimentep, phố Tavusbaga. Số nhà cũ là 51, mới là 28. Năm 1911 lấy vợ là Khadije, sinh con trai là Emin, phải vậy không? Đúng ạ, bố tớ đáp. Tôi muốn làm giấy khai sinh cho thằng cháu Emin. Tôi định cho nó vào học trường công. Trước đây người ta không đòi giấy khai sinh. Thầy ký nghi hoặc nhìn bố tớ. Cha nội ơi, khai sinh nào cơ? Con ông chết lâu rồi còn gì? Ấy chết, ngài nói vậy. Bố tớ sửng sốt. Cháu nó đây, nó đang đứng cạnh tôi mà. Thầy ký đọc lại mấy trang sổ. Ông là Resit? Đúng, Resit. Bố ông tên là Mehmet? Đúng, điều ấy cũng đúng. Ông lấy vợ tên là Khadje, sinh con tên là Emin. Hoàn toàn đúng, đích thực là vậy. Và bây giờ tôi muốn khai sinh cho thằng cháu Emin ấy đây. Thế là thế nào, mọi cái đều đúng, mà riêng chuyện thằng Emin chết thì lại là sai. Sổ ghi là nó chết, mà người chết thì làm sao lấy giấy khai sinh được nữa. Tớ khóc òa lên. Nín đi, bố tớ đáp, có phải sổ ghi chết là mình phải chết đâu mà sợ. Nhưng thầy ký bảo con đã chết rồi, hu hu. Kệ thế, cứ nghe bố nói là đúng. Sổ đã ghi là không có bao giờ sai. Thầy ký lý sự, đã ghi là y như thực. Ông có mưu gì chăng, tôi không làm đâu. Không ai đi cấp giấy khai sinh cho người chết rồi. Mưu gì là thế nào kia? Bố tớ rụt rè hỏi. Nhà các ông bao giờ cũng lắm chuyện lắm. Thầy ký đáp, ông muốn mặc cả với người nhà nước để đổi người chết ra người sống hả? Cháu trở thật. Vậy xin hỏi, cháu nó chết ngày giờ nào ạ? Bố tớ hỏi thêm. Thầy ký liếc sổ. Đại chiến thế giới thứ nhất, nó bị đi lính. Năm 1915 hy sinh ở Trakanan. Nó được xóa sổ vì có giấy báo tử của đơn vị số 331/85. Bố tớ nổi đoá. Bẩm ông nghe đây. Ông xem lại sổ xem. Tôi lấy vợ năm 1911 cơ mà. Phải, thầy ký đáp. Có ghi ông lấy vợ năm 1911. Thế cứ cho rằng con trai tôi sinh vào ngày cưới tôi đi, thì năm 1915 nó mới có 4 tuổi. Làm sao trẻ con 4 tuổi lại đi lính và chết trận được? Thế ký bối rối. Lão nhìn tớ, nhìn sổ, rồi nhìn bố tớ, rồi lại nhìn sổ. Cuối cùng kết luận. Thằng Emin nhà ông sinh năm 1896. Vậy là khi chết nó 19 tuổi. Còn tôi sinh năm 1896. Bố tớ hỏi lại. Thánh Allah phù hộ cho ông. Thế còn tôi sinh năm nào, ông xem lại sổ xem. Thầy ký xem sổ. Ông sinh năm 1897. Lão nói. Ông ơi, ông chớ có nói rằng hóa ra tôi lại sinh sau con tôi một năm cơ đấy. Mấy thầy ký khác cùng phòng bước lại, nhưng không ai biết đằng nào mà lần. Sổ đã ký như thế thì chịu, thầy ký của tớ bảo thế, tất nhiên là có khiếm khuyết gì đây, nhưng chưa biết chỗ nào. Thưa các thầy, bố tôi bảo các thầy ký, có thầy nào ở đây đẻ sau con của mình không? Một thầy sừng cổ. Đừng lôi chuyện người khác vào chuyện của mình. Người chết, chúng tôi không cấp khai sinh, thế thôi. Bố con tớ lên chỗ ông trưởng phòng khai sinh kể lại đầu đuôi. Ông trưởng phòng theo bố con tớ xuống chỗ mấy cuốn sổ cái. Hai bên cùng xem lại hồ sơ. Đúng hết. Ông trưởng phòng nói, sổ đã ghi thế. Con ông hy sinh năm 1915. Giữa ông lại ra chiều suy nghĩ, cuối cùng lại dứt khoát. Hẳn là thế. Vợ ông nhiều tuổi hơn ông. Đúng là ông ấy đã lấy một quả phụ. Bà có con riêng, tên là Emin. Thằng con nhỏ Emin của ông hơn ông một tuổi, nhưng sổ vẫn ghi ông là bố. Tớ khóc giống lên. Im đi con, bố tớ giận dữ nói. Ai là người biết rõ bố của con, ta hay là sổ? Ngài trưởng phòng kính cẩn nói. Sao ông lại nói thế? Rành rành đây, còn gì nữa? Dù bố tớ không biết đọc biết viết, nhưng ông không thuộc hạng người dễ đầu hàng. Khadje, con gái ông Bekia, sinh năm 1904. Ông trưởng phòng đọc trong sổ. Vậy theo ông, bố tôi nói, vợ tôi sinh năm 1904, còn thằng con Emin của bà ấy sinh năm 1896. Phải vậy chứ gì? Ông nghe tôi nói này, có bao giờ ông thấy con ra đời trước mẹ nó 8 tuổi không? Theo cuốn sổ ấy thì tớ sinh trước bố tớ 1 năm và trước mẹ tớ 8 năm. Mẹ tớ lấy bố tớ năm lên 8 tuổi và sinh cho tớ năm 15. Rồi mới đến hôn lễ. Các thầy ký và ông trưởng phòng xung quanh cuốn sổ xúm lại. Thầy đều cúi đầu trầm tư mặc tưởng. Bỗng ông trưởng phòng nghĩ ra. Hẳn là thế này. Trước đó bà Khadje đã lấy một đời chồng. Người chồng ấy có một đứa con riêng tên là Emin. Đứa con ghẻ ấy của bà Khadje hơn bà 8 tuổi. Chồng chết. Bà không bỏ rơi cậu con riêng của chồng mà vẫn nuôi nó khi lấy ông Resit. Thấy chưa? Thằng Emin hơn mẹ kế nó 8 tuổi và hơn bố dượng nó 1 tuổi. Đúng thế, thầy ký của chúng tôi nói, chỉ có thể là như vậy. Quả thật, bố tớ phát cáu, là còn thế nữa, vợ tôi lấy tôi năm lên 8 tuổi mà trước đó lại có một đời nữa. Hẳn thế, ông trưởng phòng nói, làm sao khác được, nếu nhà ông giải thích được đúng hơn, xin mời. Tớ lại khóc. Làm gì mà gào lên thế con? Bố tớ an ủi. Thôi, vào trường Davuda Khotji mà học, thế là xong. Nhiều năm qua, lúc tớ lớn lên, lại có chuyện. Các cậu có thể tin được rằng người ta bắt tớ vào lính hay không? Làm sao người chết còn đánh nhau được? Nhưng bố tớ không làm sao cho họ hiểu ra. Bọn cảnh sát tóm được tớ, dẫn tớ đến bàn tuyển quân. Bố tớ cũng đi theo. Bẩm ngài, trong sổ đã có mục khai tử cho nó rồi đấy. Cháu nó có đâu. Nếu nó sống thật thì nó đã được cấp giấy khai sinh. Bố tớ chưa kịp nói hết câu, lão trưởng ban đã gào lên. Sao, nhà ông muốn giấu thằng này khỏi quân dịch à? Tôi bị đưa về đơn vị ngay. Thực ra tớ cũng mừng. Như thế nghĩa là tớ vẫn còn sống. Tốt quá, rồi đến lúc mãn hạn, bạn bè tớ giải ngũ, còn tớ không được cấp giấy cho về. Làm sao lại cho một thằng như tớ xuất ngũ được? Muốn xuất ngũ phải có giấy nhập ngũ đó chứ, mà tớ lại không có cái giấy ấy. Đơn vị tớ người ta gửi đơn lên ban quân ngũ xin giấy cho tớ. Chưa đầy một tháng có giấy báo về. Người mà các anh đòi xin giấy đã hy sinh năm 1938 khi thi hành quân lệnh trong chiến dịch Dexim. Người ta nhầm đấy. Tôi nói với ngài chỉ huy đại đội, không phải tôi chết ở Dexim mà là ở Tarakan cơ. Tốt nhất là ngài hỏi về phòng khai sinh, ở đấy có đủ số liệu. Tớ đã tốn bao nhiêu công sức để đi chứng minh rằng mình vẫn còn sống. Không chứng minh thế, không giải ngũ được. Cuối cùng người ta cấp cho tớ một tờ giấy in nói rằng tớ đã mãn hạn quân dịch và được thả về. Đến nhà tớ mới hay rằng bố tớ đã chết, nhưng ông ấy còn một món nợ ngân hàng 5.000 đồng và 2.000 đồng chưa trả, mà tớ lại là kẻ nối dõi tông đường duy nhất, tớ đành phải gánh nợ. Mấy ông phán sở tài chính không cho tớ một phút nào yên tĩnh. Các ông ơi, tôi có còn sống đâu. Ông nào không tin cứ đến phòng quân vụ mà hỏi, đến đấy Chưa tin xin hỏi tiếp đến phòng khai sinh. Người chết, làm sao trả nợ thay bố? Thế anh không phải con trai ông Resit hay sao? Anh định trốn nợ cha đấy à? Không, tôi nào có trốn, nhưng tôi chết trận thật rồi mà. Chà, giải thích thế nào được, muốn sao thì anh cũng phải trả nợ cho cha. Tôi đã định bụng không trả, nhưng bọn họ nói rằng còn nợ thì chưa được thừa kế tại gia sản. Bố tớ lại còn một ít ruộng, một nhà ở và một cửa hàng. Tớ bèn vay tiền trả nợ. Tớ nghĩ được hưởng gia tài rồi tớ sẽ trả hết. Lúc trả nợ thậm chí tớ còn vui trong bụng. Ít ra khi trả nợ người ta còn cảm thấy được rằng người ta vẫn còn sống. Nhưng đến cái khoản gia tài thì lại khác hẳn. Lại phải khai sinh. Nhà anh chết rồi sao còn thừa kế được gia tài? Mà anh còn chết trước bố anh nữa chứ. Người ta tuyên bố với tớ như vậy. Thế là tớ lại chứng minh được rằng tớ còn sống. Tớ bảo họ, thôi được, thế bây giờ tôi còn đứng trước mặt các ngài không đấy? Đứng trước mặt các ngài là người thật hay tượng gỗ? Tôi có tòng quân không? Có trả nợ hay không? Những cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Họ bảo, trước pháp luật, anh là kẻ chết. Nhưng tôi đã chết đâu. Tôi cãi, không chết, nhưng liệt hạng chết. Tôi đâm đơn ra tòa, tôi thuê thầy cãi. Trước tòa, luật gia Bộ Tài chính phản bác tôi. Vì đại diện cho quyền lợi ngân khố quốc gia, lão ta khẳng định rằng một khi bố tớ đã không có người thừa kế thì tài sản kia đã chết. Trạng sư của tớ nói rằng tớ sống, còn lão ta thì nói rằng tớ chết. Cứ cãi nhau tùm lum. Luật gia Bộ Tài chính đưa ra những giấy tờ hợp thức đến nỗi suýt nữa tớ cũng phải đồng ý và thừa nhận rằng tớ chết thật rồi. Vụ kiện cáo 2 năm, không có giấy khai sinh, tớ không xin đâu được việc làm, nợ nần ngập cổ. Một hôm tớ điên đầu lên và nói làm nhảm những gì không nhớ. Tớ bị bắt và bị tống ngục. Tớ bảo, này các người, sao lại bắt tôi? Tôi chết rồi mà, làm sao lại còn bắt người chết? Anh bạn ơi, người chết thì sao lại nói được? Tán như danh mà kêu là đã chết rồi. Các cậu thấy không, bị vào tù, tớ lại thấy vui là khác. Ít ra trong lòng tớ còn lóe lên một niềm tin rằng tớ vẫn còn sống. Ra tù, tớ lại thấy buồn vì mình chẳng được hưởng cái gia tài kia. Các chủ nợ bắt đầu thúc ép. Tớ phủi tay chuồn đi Istanbul, nhưng vẫn không được đi làm. Ở đó, tớ gặp một cô gái và định cưới. Nhưng cưới sao được khi phòng khai sinh chỉ cấp giấy khai tử. Tớ đành sống ngoại hôn với nàng. Nhưng lấy gì mà sống? Tớ đành tìm một người đứng tên để mở cửa hàng. Tớ là người chết thì làm sao được làm chủ tiệm? Được một năm thì người đứng tên cuỗm tiền của tớ chuồn mất. Tớ phải nộp thuế. Tớ tuyên bố rằng tớ đã chết rồi, nhưng ma nào tin. Làm thế nào được? Tớ đành đi ăn cắp. Bị tóm, tớ bảo rằng trước pháp luật tôi là người chết. Nhưng không ai thèm nghe. Người chết mà lại đi ăn cắp được. Đã ăn cắp được nghĩa là vẫn sống. Sự thể thế đấy. Mày muốn đi học, người ta bảo mày chết rồi. Lúc có quân dịch, mày là người sống. Lúc cần giải ngũ lại chết. Trả nợ cho bố thì sống. Đòi hưởng gia tài, mày có sống đâu. Nhưng cần bỏ tù thì mày lại sống. Tớ cũng vui vì lại vào tù. Dù sao bây giờ trước mắt mọi người tớ cũng hiện hữu. Mặc dù chính thức thì đã là người chết. Nhưng tớ còn 4 đứa con. Chúng không ra sống cũng chẳng ra chết. Trước pháp luật, chúng chưa ra đời. Bố chúng không có thì sao chúng ra đời được? Thôi, còn 3 ngày nữa tớ ra tù rồi. Tớ sẽ lại không còn sống trước pháp luật nữa. Viên coi ngục nâng còi miệng lên. Tù nhân dạo chơi phải vào khám, chúng tôi cũng đứng lên. Cậu ạ, anh ta nói, trước pháp luật chúng ta không sống, nhưng dẫu sao chúng ta có sống, phòng đã ích gì, cái chính là làm sao đất nước hùng cường, phải không? Quê ta vạn tuế, còn chúng ta không sống chăng cũng được. Có nên làm bác sĩ không con? Chúng ta thiếu thầy thuốc là thế, nhưng một số người vẫn chạy sang Âu, sang Mỹ kiếm ăn. Thì ra có những nhà thông thái nửa mùa của chúng ta muốn rằng các bác sĩ trẻ học ở nước ngoài trở về trước hết phải qua một kỳ sát hạch rồi mới được hành nghề. Anh về nước làm gì? Một bác sĩ giàu kinh nghiệm làm giám khảo hỏi. Để làm việc, để chữa bệnh ạ? Tất nhiên. Ngoài ra anh còn biết làm gì nữa? Thế là thế nào? Thế là thế. Chứ còn thế nào nữa? Thí dụ, biết sáng tác nhạc, làm thơ, đóng phim, buôn bán, hay cũng có thể anh có khả năng làm nghị viện, làm bộ trưởng, làm chính khách. Tất nhiên, anh sẽ phải làm việc gì như thế chứ? Dạ không, cháu chỉ chữa bệnh thôi ạ. Cháu con nhà nghèo, làm cho nhà nước lương không đủ ăn, nên cháu sẽ làm tư. Ha, không có hàm chánh, phó, giáo sư mà đòi làm tư. Thế lấy ai dẫn khách cho anh lúc đó? Tức là dẫn bệnh nhân ấy ạ. Phải, khách ấy mà. Chắc là bệnh nhân tự đến lấy. Làm sao bệnh nhân tự đến được? Nếu bệnh nặng thì có xe chở đến. Được rồi, vậy cái người chở bệnh nhân ấy tên là gì? Làm sao cháu biết được? Mà cái loại người chở khách bệnh nhân ấy gọi là gì? Loại đó gọi là lái, như là lái buôn ấy. Đằng này là lái y học. Như anh chẳng hạn, anh cũng không bao giờ gửi bệnh nhân phòng khám công đến bác sĩ tư, phải không nào? Nếu không ai chỉ thị sao bệnh nhân đến chỗ anh được? Một điều như thế mà ở nước ngoài người ta cũng không dạy anh hay sao? Thôi được, bây giờ anh nói đi, thế nào là hữu ái nghề nghiệp? Là tương trợ lẫn nhau, phải không ạ? Thế là anh không biết rồi, để tôi giảng cho mà nghe. Giả dụ bây giờ có người đến kêu với anh là bị bệnh trĩ, anh khám xong rồi gửi đến cho một người chuyên về phụ khoa. Người ta bị trĩ, sao lại gửi đi phụ khoa? Bạn anh ăn tiền rồi lại gửi cho một người bạn khác chữa răng, nhưng tay nhà sĩ ấy lại gửi đi da liễu lại gửi đi chiếu điện lại gửi đi nhãn khoa, cuối cùng hắn bị gửi đi thần kinh. Đến lúc ấy thì thần kinh của hắn cũng suy sụp thật. Nếu hắn còn đủ cơm ăn nước uống thì rồi tự hắn sẽ khỏi bệnh, nhược bằng không thì hắn sẽ chết và bệnh cũng hết. Chết rồi, hắn lại còn phải rơi vào tay thầy thuốc một lần nữa, đó là giải phẫu lâm sàng. Thôi, bây giờ anh nói đi, anh phải làm gì được nổi tiếng? Cháu sẽ cố gắng điều trị giỏi và sống có lương tâm. Hừ. Nghe đây, anh phải lăng xê lên báo một câu quảng cáo: người nghèo khám không lấy tiền, hàng ngày khám sau bữa cơm trưa. Khi khách đến hơi đông, anh rút xuống chỉ khám thứ hai, thứ năm. Sau đó, mỗi tuần một lần, sau đó, mỗi tháng một lần. Khi khách đã kéo đến cả lũ, mà đến anh thì thôi không khám suông nữa. Từ đó về sau anh cứ tăng dần tiền khám, người ta sẽ nghĩ rằng chắc anh phải có những bí quyết gì ghê gớm lắm, thì mới lấy đắt như vậy. Thế là tất cả bệnh nhân đổ xô đến. Sau đó, anh lại phải đăng báo những lời bệnh nhân gửi đến tri ân. Thôi, còn trường hợp này nữa, nếu mà bệnh nhân đến mà anh không tìm thấy bệnh gì thì anh xử lý như thế nào? Cháu sẽ bảo rằng anh ta khỏe. Chắc chắc. Thế mà cũng đòi làm bác sĩ. Chẳng lẽ trên đời lại có người hoàn toàn khỏe mạnh? Mà nếu như quả thật hắn không có bệnh gì thì anh cũng phải cho hắn một cái đơn chữ viết rất ngoáy. Đến nỗi hắn không tài nào đọc được rồi bảo hắn ra hiệu thuốc. Dù anh có viết trời đất gì đi nữa thì thằng chủ hiệu rất tâm lý kia sẽ tìm ngay ra vô khối bệnh cho khách. Anh càng viết mờ mịt bao nhiêu thì tờ hóa đơn lại càng rành mạch bấy nhiêu. Ngoài ra, anh lại phải thường xuyên viết báo về nhiều vấn đề khác nhau. Chẳng hạn, bàn về chế độ thuê nhà, vì sao người ta mất trí, vân vân. Như thế để tên tuổi anh thường xuyên xuất hiện trên báo và mọi người sẽ nói rằng anh ta hiểu biết ghê thật. Phải khéo léo làm sao sau này lên được chức thị trưởng, tỉnh trưởng, nghị sĩ hoặc thậm chí bộ trưởng. Đó, ta nhìn thấy rất rõ ràng anh không thể làm nổi bác sĩ đâu. Tốt nhất là anh nên quay lại chỗ anh mới học bên Đức, bên Mỹ gì đó. Cháu xin cảm ơn, chúc bác khỏe. Anh cũng khỏe nhé, đừng có ốm đấy. Đức Mẫn Dịch. Thank you.